Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Ma túy ẩn trong lốc sữa, túi xà phòng. Triệt phá đường dây lừa phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyên truyền vận động người dân tự nguyện giao nộp 407 quả pháo tự chế với tổng trọng lượng 29,518 kg, 0,2 mét dây cháy chậm và 2,56 kg tiền chất thuốc pháo. Các xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân giao nộp pháo có thể kể đến như Thanh Ninh 4,6 kg, Tân Hòa 3,8 kg, Đào Xá 2,7 kg. Trước đó, Công an huyện Phú Bình đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền huyện, ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, xã, thị trấn trên địa bàn, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để mọi người nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Công an huyện cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ những hậu quả của việc cất giữ hoặc sử dụng trái phép các loại pháo. Việc tự nguyện giao nộp pháo là hành động đáng ghi nhận, giúp người dân tránh vi phạm pháp luật không đáng có. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, số pháo tiếp nhận từ người dân đã được Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giao cho Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, bảo quản xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 8 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã ra thông báo tìm nạn nhân của án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo điều tra, bà Phạm Thị Tú, sinh năm 1962, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, và Lương Thị Hải, sinh năm 1992, ngụ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, quen biết nhau khi tham gia một nhóm chat. Từ năm 2019 đến năm 2021, Hải cấu kết với bà Tú cùng nhiều đối tượng khác tìm kiếm, dụ dỗ tổ chức cho nhiều phụ nữ Việt Nam ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và lân cận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng để thu lợi bất chính. Bà Tú trực tiếp hoặc thông qua các đối tượng môi giới khác tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ học vấn thấp hoặc đã ly dị chồng để thuyết phục đưa sang Trung Quốc lấy chồng, hứa lo toàn bộ chi phí. Bà Tú hứa hẹn với gia đình của những người phụ nữ này ở Việt Nam sẽ nhận được số tiền từ 90 đến 100 triệu đồng. Khi qua đến Trung Quốc, Hải cùng một số đối tượng khác mai mối gả những người phụ nữ này cho đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 đến 400 triệu đồng. Sau khi lấy chồng, một số phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập. Nếu muốn về Việt Nam, phải trả lại cho nhóm của bà Tú số tiền đã nhận trước đó cùng với một số tiền lãi nhất định. Với thủ đoạn trên, nhóm của bà Tú khai đã lừa gần 30 phụ nữ ở các tỉnh Bình Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang sang Trung Quốc lấy chồng. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán người và xác định được 7 nạn nhân với số tiền bị lừa gần 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị những ai là nạn nhân bị dụ dỗ, lừa đưa sang Trung Quốc lấy chồng, xin liên hệ với Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, 05 Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để cung cấp thêm thông tin. Ngày 8 tháng 2, Công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ thông tin cô đồng bổ cau, đúng nhận, sai cãi, xem bói toán, có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video clip về cô đồng TH ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn xem bói qua hình thức bổ cau. Qua các video clip đăng tải, mỗi khách xem cô đồng tiến hành bổ cau và phán. Các lời phán phần lớn chung chung và yêu cầu người xem đi cúng, cẩn thận ngày này tháng nọ. Đặc biệt sau mỗi câu hỏi, cô đồng TH đều kèm theo lời nói đúng nhận, sai cãi. Chỉ trong thời gian ngắn, các clip vừa xăm bói vừa bổ cau do cô tự quay bỗng chốc có hàng triệu lượt xem. Nếu nhìn vào nội dung của các đoạn clip cho thấy, ban đầu cô đồng thường hỏi khách về chuyện gia đình và công việc. Sau mỗi câu hỏi, cô đồng sẽ kèm theo cụm câu đúng nhận, sai cãi. Các câu hỏi của cô đa phần đều rất chung chung. Sau đó, từ các câu trả lời của người xem, cô tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện về số mệnh. Và cuối cùng là giải pháp, yêu cầu con nhang đi cúng chỗ này chỗ kia, cẩn thận tháng này, ngày nọ. Cô đồng này cũng nhận đặt lịch để xăm bói cho nhiều người. Trong quá trình quay các clip, cô đồng TH cho biết không nhận đặt cọc trước và mọi yêu cầu chuyển khoản đều là giả mạo. Theo lãnh đạo phường Hiến Thành, cô đồng TH trước đây lấy chồng ở nơi khác, vừa về địa phương sinh sống, trông nhà cho bố mẹ đi miền Nam. Sau khi các video clip trên được đăng tải, một số ý kiến cho rằng đây được xem là biểu hiện của mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Sự việc này khiến không ít người lo lắng sẽ gây ảnh hưởng lớn. Tuyên truyền mê tín dị đoan khi thu hút nhiều người, vụ việc hiện đang được xác minh làm rõ. Tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa chủ trì phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng do Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1986, trú thành phố Tam Kỳ cầm đầu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng liên quan vụ án. Qua điều tra ban đầu xác định, hàng ngày dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, miền Trung, các đối tượng nhận tịch đề của nhiều người trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành tham gia đánh bạc và chuyển cho Nguyễn Thị Hòa để nhận tiền hoa hồng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi như sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện, xóa tin nhắn tịch đề của người chơi sau mỗi lần tính tiền thắng thua. Đường dây hoạt động từ tháng 11 năm 2022 đến nay, số tiền Nguyễn Thị Hòa nhận từ các đối tượng nhà dưới trung bình 500 triệu đồng trên ngày. Qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu xác định, số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay hơn 15 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Công an quận Hà Đông đang thụ lý xử lý vụ việc hai nhóm học sinh của trường trung học cơ sở Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ và trường trung học cơ sở Biên Giang, quận Hà Đông mang hung khí ẩu đả nhau. Vụ việc bắt đầu từ chiều ngày 25 tháng 1, hai nhóm học sinh gặp nhau tại thị trấn Trúc Sơn, gạ đánh nhau. Hai ngày sau, hai bên nhắn tin thách thức và hẹn ra khu vực trạm bơm Giang Chính để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, nhóm 7 học sinh trường trung học cơ sở Biên Giang đến khu vực trạm bơm Giang Chính, lấy tuyếp sắt, vòi chai thủy tinh, ẩn nấp dưới ruộng, chờ nhóm đối phương. Khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm 4 học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Trúc Sơn chạy xe máy, mang theo 4 vỏ chai bia đi đến khu vực trạm bơm. Ngay khi gặp mặt, cả hai nhóm lao vào hỗn chiến làm một học sinh bị thương. Học sinh này được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não mở. Công an quận Hà Đông đã triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan, thu giữ một tiếp sắt có gắn dao, một tiếp sắt dài khác, hai vỏ chai bia và các mảnh vỡ thủy tinh của chai bia. Liên quan sự việc, bà Lê Thị Tú Nga, hiệu phó trường trung học cơ sở thị trấn Trúc Sơn cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc xảy ra với học sinh của trường. Trường đang tích cực phối hợp gia đình học sinh, các cơ quan chức năng để giải quyết sự việc. Hiện em học sinh, nạn nhân bị thương tích, sức khỏe đã tạm ổn định. Thời gian tới, trường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh nhằm tránh những sự việc đáng tiếc. Bà Nga nói, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chương Mỹ cũng đã yêu cầu trường trung học cơ sở thị trấn Trúc Sơn hoàn tất các hồ sơ liên quan các học sinh trong vụ đánh nhau. Chỉ đạo cơ sở giáo dục phối hợp cơ quan chức năng và gia đình học sinh thực hiện quy trình kỷ luật, tư vấn tâm lý, có phương pháp quản lý học sinh, giáo dục các học sinh khác. Theo bà Hà, hiện nhiều gia đình trang bị cho các con thiết bị kết nối mạng rất sớm nhưng lại không hướng dẫn sử dụng an toàn văn minh, dẫn tới việc trẻ bị ảnh hưởng xấu độc từ mạng xã hội. Mỗi trường cũng nên thành lập một nhóm học sinh có trách nhiệm cao với cộng đồng và tham gia mạng xã hội có chọn lọc để kịp thời cập nhật những diễn biến ngầm trong môi trường học đường tới thầy cô, bà Hà nói. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã được phủ sóng rộng khắp nhờ được quan tâm xây dựng kế hoạch tuyên truyền ngay từ đầu năm. Từ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngày càng cao. Ông Ma Công Trình, trưởng phòng tư pháp huyện Định Hóa, phó chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Định Hóa thông tin. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện hiện có 27 thành viên. Các thành viên hoạt động theo quy chế trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ngành chuyên môn, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật theo ngành lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý để đưa kiến thức pháp luật đến với người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, Hội đồng chỉ đạo phòng tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức triển khai nhiệm vụ trên toàn huyện. Về đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, Định Hóa hiện có 10 báo cáo viên cấp huyện và 188 tuyên truyền viên cấp xã. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, do đặc thù của huyện miền núi, nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, nên hình thức tuyên truyền miệng vẫn được Định Hóa đặc biệt chú trọng. Riêng trong năm 2022, toàn huyện tổ chức 647 hội nghị, lớp tập huấn với hơn 68.300 lượt người tham dự, đồng thời cấp phát 30.000 bộ tài liệu, phát hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp các loại đến người dân. Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu tổ chức 29 hội nghị, thu hút gần 3.000 lượt người tham dự, cấp phát 2.890 bộ tài liệu, hơn 2.000 tờ rơi, tờ gấp các loại. Các hội nghị phần lớn để hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến, tuyên truyền các nội dung mới của pháp luật về các lĩnh vực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật qua việc viết tin bài, đăng tải trên trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và cổng thông tin điện tử huyện. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của huyện cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng nhiệm vụ của mình. Chẳng hạn như Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các phòng ban liên quan và các xã thị trấn tổ chức 123 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kiến thức an toàn thực phẩm. Nâng cao kiến thức cho các hội viên hợp tác xã về nông nghiệp với gần 6.400 lượt người tham dự. Phòng Văn hóa Thông tin tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng để triển khai đề án phát triển du lịch, chuyển đổi số, tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng, luật hôn nhân và gia đình, luật an ninh mạng cho gần 1.400 lượt người. Trung tá Phan Thanh Trường, đội trưởng đội tổng hợp Công an huyện Định Hóa thông tin. Hàng năm, Công an huyện đều tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện phối hợp với các xã, tổ chức chính trị xã hội, trường học thực hiện tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức được 130 cuộc tuyên truyền với trên 21.500 lượt người tham dự. Song song với tuyên truyền miệng, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh. Cụ thể như, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đã thực hiện tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình trên 250 tin bài. Trong đó, chương trình phát thanh với chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật được phát sóng 3 số trên một tháng. Ngoài ra, bản tin truyền hình cũng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện. Nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, xét xử lưu động, cưỡng chế thi hành án. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn được thực hiện thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa, mô hình, tủ sách pháp luật ở cấp huyện và cấp xã. Không chỉ làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các tuyên truyền viên pháp luật còn tham gia là thành viên tổ hòa giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở. Hiện nay, 228 trên 228 tổ hòa giải của huyện Định Hóa vẫn duy trì hoạt động. Trong năm, các tổ hòa giải đã giải quyết thành 142 trên 169 vụ việc, chiếm 84%. Có thể thấy, hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã thực sự trở thành cầu nối, đưa kiến thức pháp luật đến với người dân, từ đó góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một tháng giáp Tết, lực lượng hải quan đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ 23 vụ, 31 đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 100kg ma túy các loại, trong đó có nhiều vụ vận chuyển lượng lớn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau được đăng trên báo Công an Nhân dân với tiêu đề Ma túy ẩn trong lốc sữa, túi xà phòng. Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1 năm 2023 cũng là dịp Tết Quý Mão, do đó tình hình buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra phức tạp trên các tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và đồng bộ với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Chỉ tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 546 vụ việc với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 196 tỷ đồng, đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 14,5 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ. Đặc biệt, trong tháng 1 năm 2023, ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ 23 vụ vi phạm về ma túy với 31 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 14 vụ. Tăng vật thu được gồm 20,9 kg heroin, 4,5 kg cần sa, 65,6 kg ketamin, 7,5 kg methamphetamin, 3,5 kg ma túy các loại khác và 6.100 viên. Điển hình, ngày 29 tháng 12 năm 2022, đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân đã phối hợp với các đơn vị chức năng mở kiểm tra lô hàng và phát hiện 860 gram các loại chất ma túy cất giấu bên trong dưới dạng hộp phấn em bé, túi bột nước giải khát và gói trà túi lọc. Đặc biệt, ngày 12 tháng 1, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Phòng 3, Đội 5, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và bắt giữ một đối tượng với hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6.790 gram ketamin và 51,788 kg ma túy tổng hợp MDMA. Số ma túy được đối tượng đựng trong túi ni lông, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo sô-cô-la, đóng trong thùng cắt tông, vận chuyển trái phép từ Hà Lan về Việt Nam. Trước đó, ngày 6 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ qua đường hàng không. Cụ thể, qua công tác nắm bắt tình hình tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội tổ chức kiểm tra, phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy và lần theo dấu vết phối hợp đấu tranh. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vận đơn gồm 8 kiện hàng, trọng lượng hơn 205 kg được gửi từ Đức. Trong các kiện hàng cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp, gồm 45 kg MDMA, 53 kg ketamin và 2.000 gói nước vui. Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc. Đánh giá về vụ án, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay nhiều đối tượng thực hiện thủ đoạn vận chuyển trái phép chất ma túy dưới hình thức chuyển phát nhanh quốc tế, thông qua các công ty vận chuyển quốc tế. Ma túy sẽ được tội phạm ngụy trang trong các kiện hàng hóa như máy cà phê, máy hút bụi, máy lọc không khí, hộp bánh kẹo, hộp thực phẩm chức năng, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra phát hiện. Cùng với đó, trên biên giới đất liền, một số đối tượng lợi dụng những ngày Tết để vận chuyển số lượng ma túy lớn. Theo Bộ đội Biên phòng Nghệ An, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 4 Tết, tại địa bàn bản Piêng Cọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng Nhôn Mai, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và đồn biên phòng Mường Ải đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là Sông Tông Sò, sinh năm 1991 và Sông Tén, sinh năm 2002, đều trú tại bản Phà Đén, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào, đang vận chuyển trái phép 12 kg nhựa cây thuốc phiện và 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Tại trụ sở cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng ngày nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam nên đã mang số lượng ma túy trên vào Việt Nam để bán kiếm lời. Trước đó, tại Quảng Trị, trong tháng 1 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Hải quan Quảng Trị đã chủ trì phá thành công hai chuyên án ma túy. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện hai phương tiện là xe khách nhập cảnh mang biển kiểm soát Lào 7679 và 43B01081 vào cửa khẩu quốc tế Lao Bảo có dấu hiệu nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra, trên phương tiện biển kiểm soát Lào 7679 và 43B01081, lực lượng hải quan phát hiện có 6 thùng cắt tông, ngoài vỏ có ghi số điện thoại và địa chỉ người nhận khác nhau. Bên trong các thùng gồm các lốc sữa, bao xà phòng, qua soi chiếu có nghi vấn chứa ma túy. Tiếp tục test nhanh bằng máy phát hiện ma túy N5000, máy phát hiện ma túy cầm tay N300, vali thuốc thử dưới sự chứng kiến của lái xe, phụ xe của hai phương tiện. Kết quả các mẫu thử trên hai phương tiện dương tính với các chất nhóm chất MDMA và dương tính với nhóm M, ketamin và amphetamine. Xác định đây là phương tiện vận tải hành khách nằm trong chuyên án hàng hóa, hành lý có dấu hiệu cất giấu ma túy. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo chủ trì phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Quảng Trị kịp thời và báo cáo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Trị đồng ý phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quảng Trị, Biên phòng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu và các đối tượng liên quan. Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2023, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương tăng cường kiểm soát ma túy trên tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn. Trong đó, nòng cốt là các chi cục, đội kiểm soát hải quan, đội kiểm soát phòng chống ma túy của các cục hải quan địa phương và cục điều tra chống buôn lậu, đảm bảo không để lộ thông tin đối tượng, chú trọng trong công tác kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy xảy ra trong địa bàn hoạt động hải quan, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, công an, bộ đội biên phòng trong đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt các chuyên án về ma túy.
Con đường thống nhất hôm nay, đường Trường Sơn bát ngát rừng cây hay đường quốc lộ cũng dài theo đất nước. Dù đường sống trên không hay là đường bộ, anh thấy non sông ta rạng rỡ vô cùng. Hôm qua con ở bên sông. Nhãn lồng bí mật một nhà thống nhất đã sản xuất càng nhanh đường vạn niên thanh là chủ nghĩa xã hội theo lời Bác gọi à cả nước ra quân dệt bốn mùa xuân bằng bàn tay lao động đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no cho phép ra lo cho đường quê bông lúa tiền khơi lắm có vui cả núi rừng ngàn năm yêu thương một con đường trọn vẹn tương lai hứa lại hỏi em giữa bốn mùa thì mùa nào đẹp nhất thế
em nói rằng chỉ có một mùa thống nhất non sông
từ làng Sơn đến mũi Cà Mau trên đường thắng lợi cưỡi tàu ta đi tới nhìn Trường Sa quê hương ta càng dài rộng đất nước ta đi nặng tình sâu á như câu bám dặn một vườn lá thắm hoa từ bốn ngàn năm sẽ lụa hoa phân hồng mừng đang lao động giữa trời gió lòng thuyền vượt sóng ra khơi rạng rỡ ngày mai vì bàn tay xây dựng đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no cho em ra lo cho đồng quê con lúa biển khơi lắm ca vui cả núi rừng ngàn năm yêu thương một con đường tròn tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam tương lai sáng lạn là con đường Việt Nam.
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 19. Sửa đổi bổ sung điều 20 như sau. Điều 20, thẩm quyền xử phạt của hải quan. Hải quan có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại nghị định này thuộc lĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau. 1. Công chức hải quan đang thi hành công vụ có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 500.000 đồng. 2. Đội trưởng, tổ trưởng thuộc chi cục hải quan, tổ trưởng thuộc đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội trưởng thuộc chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 5 triệu đồng. 3. Chi cục trưởng chi cục hải quan, chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan, đội trưởng đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội trưởng đội điều tra hình sự, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu, hải đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển và đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc cục điều tra chống buôn lậu, chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc cục kiểm tra sau thông quan có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50 triệu đồng. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm D, điểm D, điểm E, điểm H và điểm M khoản 3, điều 3 nghị định này. 4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm D, điểm D, điểm E, điểm H và điểm M khoản 3, điều 3 nghị định này. 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 75 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm D, điểm D, điểm E, điểm H và điểm M khoản 3, điều 3 nghị định này. 20. Sửa đổi bổ sung một số khoản của điều 21 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 1 như sau. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20 triệu đồng. B. Sửa đổi bổ sung điểm B, điểm D khoản 2 như sau. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. 21. Sửa đổi bổ sung một số khoản của điều 22 như sau. A. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 1 như sau. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20 triệu đồng. B. Sửa đổi bổ sung đoạn mở đầu và điểm B, điểm D khoản 2 như sau. 2. Giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa có quyền: B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. 2. Sửa đổi bổ sung điều 23 như sau. Điều 23. Thẩm quyền xử phạt của kiểm ngư. Kiểm ngư có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại nghị định này thuộc lĩnh vực phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau. 1. Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 4 triệu đồng. 2. Trạm trưởng trạm kiểm ngư thuộc chi cục kiểm ngư vùng có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm D và điểm E khoản 3, điều 3 nghị định này. 3. Chi cục trưởng chi cục kiểm ngư vùng có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm D, điểm D và điểm E khoản 3, điều 3 nghị định này. 4. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 75 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm A, điểm C, điểm D, điểm D và điểm E khoản 3, điều 3 nghị định này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.